phương Nam lửa bình định. Mơ thì đó vật vô hình, an nhâm quý gồm thâu nơi thần. Đi giữ bền tinh khí thần mà bao linh. Phật mây thanh tịnh ở nơi mây. Nam mô lục từ luôn niệm. A Di Đà Phật trí tâm.
Thưa quý vị, tôi tên là Mã Thành Thời, con rể của tôi tên là Hồ Thị Điểm. Hồi trước vợ chồng tôi ở Việt Nam á, con rể tôi nó có vô chùa quy y rồi. Còn tôi thì chưa. Bởi vì tôi làm cái nghề bán thịt quay ở chợ Lớn Mới á, là nghề gia truyền của cha tôi. Cho nên mỗi ngày tôi cắt cổ 4 con heo, 20 con vịt, 30 con ngà. Ngộ sát sanh ta mấy chục năm ba qua, chiều đêm suy nghĩ xót xa trong lòng. Ngộ giết thú vật lâu ngày tội nặng quá rồi, cho nên có nhiều đêm mới ngộ làm chim bao ngộ thấy. Khi ngộ chết đi, không có được theo trời theo Phật nhà. Chết xuống địa ngục A Tỳ, ma quỷ nó cắt thịt ngõ lâu là lâu. Nó lem chia cho heo ngà vịt nó ăn, với trả hằng ngà thù. Nó còn lấy xiềng của ngõ nâu lướt lèo, ăn chi quất ngà. Sáng ra thức dậy á, ngõ nói cho con tẻm vợ ngõ nó nghe cái chuyện hồi hôm là ngõ làm chim bao. Thấy rồi xuống ông phủ bị như vậy đó, làm cho ngõ sợ quá. Nó nghe rồi, nó không có tội nghiệp ăn uổi ngõ gì hết trời, mà nó còn lấy cái ngón tay nó chỉ vô trong trắng của ngõ. Nó nói là vậy cho sáng mắt anh gia tể cho anh ham làm giàu mà sát sanh hại vật. Hồi trước tôi biểu anh hãy từ bỏ cái nghề thuật quét tể về sau khỏi rơi xuống tể ngục A Tây. Nó biểu ngộ ăn chay rồi mỗi đêm ma quỷ lại Phật trời. Cầu xin cho linh hồn của tụi heo ngà vịt bị ngộ cắt cổ từ hồi trước tới bây giờ được siêu thoát mau đi lầu thai. Nghe lời con vợ nó căng lên ngộ bỏ cái nghề bán thịt quay, tỏi ra cái nghề là bán dầu cha quẩy bánh riêu đó. Từ lỗ ngộ tập niệm Phật ăn chay, mỗi đêm lại ông trời ăn lăn sám hối. Rồi hồi năm 92 đó, bà chị ruột của ngộ bảo lãnh hai vợ chồng của ngộ qua Mỹ đi theo chương trình Olympic làng tụ đó. Chị của ngộ qua Mỹ hồi 75, anh rể của ngộ cũng có tiệm bán thịt quay ở Monterey Park, Los Angeles đó. Tụi nó chịu khó bán buôn cho nên nó mới được làm giàu. Chịu kiệt khổ 20 năm, nó sẽ giành được 400,000. Ngộ nói cho hai lứa tụi nó là bây giờ có tiền rồi, thôi đừng có bán thịt quay nữa, nghỉ ngơi tu hành tĩnh dưỡng ở tuổi già đi. mấy chục năm bông chen mỏi mệt, không lẽ tí cày cho tôi chết hay sao? Biết bao điên hạ làm giàu, tôi chẳng dám mắt có người nào đến đâu. Nghe ngõ nói vậy đó, hai đứa anh chị của ngõ nó ngặt ngặt cái lầu nó suy nghĩ. Coi bộ hai đứa nó thấy cũng có lý đó. Nhưng mà cái thằng cha anh dễ của ngõ đó, nó trả lời là: à trời, nãy nói nghe cũng phải chứ, nhưng mà lấy tính cho kỹ coi, cái thời buổi kinh tế là có nhiều người bị băng lớp xì, còn tăng thịt quay như ngõ đó, mỗi ngày chịu kiệt cắt cỏ mấy con heo mấy con gà bỏ vô trong lò kiếm lời 600-700 đô la, trời ơi nghĩ đi nó ổn lắm. Tao có bàn bạc với à muối chị của mày rồi, nè bây giờ đó ha, mình chỉ dành được có 400-500 ngàn thôi, lâu có bao nhiêu mình gắng chịu cực ít lâu nữa đó, kiếm cho lũ số tiền 1 triệu đô la rồi mình bỏ cái nghề bán thịt quay đi, không có dám cắt cổ heo ngà vịt nữa ha. Chừng đó đó mình kiếm một ông thầy tốt tốt, xin quy y tu hành, bỏ ra số tiền nhỏ nhỏ mở ra cái tiệm cầm lò, giúp cho bà con lánh bài thua, muốn cầm già hay bán xe hồi, đồng hồ cả giá hộp sàn cắm thạch, mình cầm vô giá dễ mà thôi, chỉ có 25 phân lòi, mình tu cái kiểu này ai cũng happy. Trời ơi, nghe cái thằng cha anh dễ con ngõ nó nói vậy nha, nó làm ngộ tích muốn trào máu chứ. Người ta nói là cái túi tham không có lai mà, nó đã có 400-500 ngàn đô la rồi mà nó còn chê ít muốn kiếm thêm cho đủ 1 triệu. Nó nói nó ăn năn không còn muốn cắt cỏ ngà heo cỏ vịt mà nó lại đi cắt cỏ lồng bào. Giải nghệ thịt quay nó chở qua nó mỏ tiệm cầm đồ, cò bạc lỡ thua rồi người ta phải đem lò cầm lấy tiền, cầu mai ngõ lại thế kẹt phải chịu nặng lời tới 25%. Cò bạc mà rốt cuộc rồi thì ai cũng thua sạch hết chứ, quá hạn rồi không có tiền chuộc phải chịu mất luôn. Thằng anh dễ của ngõ đó, nó biết tính toán kỹ lưỡng, muốn chắc chắn nên mỏ tiền cầm đồ. Ở lời cái nhân cái nghĩa lễ chí tinh, đó là bài học đạo đức của con người. Mấy người chân tu khuyên dạy cho mình sống ở đời phải biết tu sửa bản thân và xây dựng cho tình thương. Phật dạy ta là giảng linh này bình đẳng, Chúa dạy ta là thương hết muôn loài, nên bỏ cái ta để học và học dẫn dùng trí tuệ sáng suốt để tránh làm lẫn nghiệp thế gian. Biết chết là hết hai bàn tay trắng, thì tại sao ta còn kịch khổ lấy tranh giành? Khi lìa khỏi xác hồn muốn ly chơi vui tiên cảnh, hay muốn bị ảo tù đau khổ dưới âm ti? Hãy thiệt tâm học đạo ăn chay, tu tâm sửa tánh xe vui ngày lung vàng. Hãy thiệt tâm học đạo ăn chay, tu tâm sửa tánh xe vui ngày lung vàng. Hãy thiệt tâm học đạo ăn chay, tu tâm sửa tánh xe vui ngày lung vàng. A Di Đà Phật.
Mau ra đây đi, ra đây mà nghe nè.
Hả? Chuyện gì vậy anh?
Sứ giả Hòa Bình đến rồi.
Sứ giả Hòa Bình là ai?
Để anh kể cho em nghe nha, thật là một hạnh ngộ.
Hạnh ngộ?
Ừ, hạnh ngộ.
Hôm nay có vị thiền sư ngó qua phong cách đáng là kính yêu, hiền hòa hồn nhiên nói năng cười vui, nhìn lâu ta tưởng như ông Di Là quá xanh.
Từ từ anh nói cho em nghe.
Ông đến đây gieo hạt tình thương cho qua tình ở trong lòng người. Rất nhiều người biết ông từ lâu, đi khắp nơi hoằng pháp độ sanh, công tiếp công khuyên người nhận quà, vui sống chung hòa bình một nhà, vui hòa một nhà.
Muốn xây dựng cho thế nhân có được hòa bình thật sự, em nghĩ đó là một sứ mạng quá khó mà gần như không thể đạt được. Vẫn biết nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân chi biểu lộ vào những khi ta chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của kẻ khác mà thôi. Chớ hầu như người ta đã lãng quên đi viên ngọc từ bi chân thiện sẵn có trong mỗi con. Còn nghiệp ác giới thức tình lục dục là ta học ở trường đời. Một đứa bé sơ sinh sạch như tờ giấy trắng, chưa biết mùi trần tục bơn nhơ.
Lớn dần lên dạng dài xóa mất nét ngây thơ, gồm có tội nghiệp theo thời gian chồng chất.
Chén lấn mưu sinh thủ đoạn để sanh tồn, tự gieo ác nhân mà không màng ác báo.
Phải, thiền sư có nói, vì phục vụ cho thân xác mà người ta sinh ra ích kỷ, đôi khi vô tình hay cố ý làm ra những chuyện lợi cho mình nhưng thiệt hại cho người, thật là đáng tiếc.
Sống làm người thật nhiều nỗi khó, ta phải làm sao để không vướng tội trời. Giàu thì bị ganh ghét, nghèo lại bị rẻ khinh, tình đời.
Muốn ấm no sung sướng thì phải có tiền, mà có tiền thì phải tính toán cạnh tranh mới kiếm được. Nếu không thì phải chịu khổ chịu nghèo, sống vì mặc cảm thiệt thòi trong xã hội.
Làm sao hòa bình khi lòng người đầy tranh chấp, vui trá lọc lừa ân quán triền miên.
Đã biết cõi này là giả tạm, tại sao còn khinh trọng hèn sang?
Cái giàu sung sướng xa hoa, cái nghèo vất vả bôn ba sớm chiều.
Trước đây anh cũng nghĩ như vậy, nên thường phản thân trách phận mình nghèo phải lam lũ quanh năm. Khi thấy người ta ăn mặc phủ phê, của nổi của chìm sánh lòng ghen ghét, kêu réo ông trời cứ xử bất công. Nay gặp được thiền sư thuyết giảng tận tường mới biết, bấy lâu nay mình đã tự ti mặc cảm, tự chuốc đau buồn suy nghĩ vẩn vơ. Thiền sư nói, hạnh phúc sướng vui không phải chỉ dành cho người giàu có, cũng không phải chỉ có người nghèo mới thiếu thốn khổ đau. Hãy sống mong dung tự tại, giữ tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ thơi thơ nhẹ nhàng.
Anh nè, tại sao hạnh phúc sướng vui không phải chỉ dành cho người giàu có, rồi lại không phải chỉ có người nghèo mới thiếu thốn khổ đau? Vậy thật em không hiểu ý nghĩa thế nào, xin anh giải thích cho em được rõ ràng. Người giàu cũng khổ đau, cũng thiếu thốn là sao? Em nghe nó hơi nghịch, khó mà hiểu được. Còn ung dung tự tại là chi? Hãy mau nói đi. Nói đi anh, nói đi. Là sao hả anh? Nói đi.
Sự thật người nghèo cũng như kẻ giàu, chẳng ai được yên thân vui sướng cả. Nghèo thì sợ thiếu trước hụt sau, nên sớm hồn vất vả nhọc nhằn kiếm tiền để hộ thân, mặc cảm với người nên luôn cố gắng. Khổ mấy cũng cam, miễn được vươn lên bằng người mới yên.
Còn hồi nãy anh nói người giàu cũng khổ, là khổ làm sao hả anh?
Nhà giàu thì đương nhiên sống trên bạc tiền phú phê.
Bạc tiền phú phê.
Mà đã giàu thì ai cũng lo khuất trương cơ sở làm ăn.
Thì đúng rồi.
Nào là trông coi công nhân nè, vật giá xuống lên thị trường kinh tế. Ma lỗ lời lo lắng đêm ngày, ăn ngủ không yên.
Vậy còn ung dung tự tại là gì? Ý nghĩa ra sao hãy cho em biết. Sao đời sống của thế nhân khổ sở cam go, có gì vui đâu?
Từ 33 tầng trời ta xuống thế gian là để tiếp tục học hành, chứ không phải để bê tha thù hương. Nhưng vì nô lệ cái xác thân hư đốn mà làm tối đen quen ô tâm hồn. Dục là đam mê sai đắm hồng trần, nghiệp lực sông reo bám vào thần kinh và khối óc. Tham vọng càng nhiều càng sân hận nấu nung, danh lợi tiền tài chúng không thể hại ta, chính ta tự hại chỉ vì lòng tham và ích kỷ. Chính ta muốn không ngưng, có bao giờ thấy đủ ngơ ngẩn, âu lo như một cái xác không hồn.
Trong cuộc sống ta phải đấu tranh cho nhu cầu cần thiết, ôi thể xác mỏi mòn tâm trí tiêu hao.
sự sống vĩnh cửu không cần phủ phê vật chất, mà tùy trình độ thanh nhẹ của tâm hồn. Bởi phần hồn mới là bất diệt, chứ cái thân xác và tiền tài có giá trị gì khi ta bỏ xác ra đi. Suốt đời mình khổ trí lao tâm gây dựng, rốt cuộc rồi đành phải phủi tay ra đi với mảnh hồn gông cùm tội lỗi nặng nề, không thể vượt lên cõi thanh cao. Đã biết con người không ai thoát chết, hãy thức giác tu cho sáng suốt phần hồn. Sống đơn thuần yên tâm trong mọi hoàn cảnh, tức là ta qua giải được đau khổ lo buồn.
Em đã hiểu ý nghĩa ung dung tự tại, là ta chấp nhận mọi hoàn cảnh và bằng lòng vì ta đang có trong tay. Sự ham muốn chỉ dày dò tâm trí, vậy còn chuyện hòa bình anh đã học được những gì, hãy nói em nghe.
Phải hòa bình bản thân trước đã, tu sửa mình thân tâm tự tại an nhiên rồi anh dắt nhiều người khác trong quyến thuộc tiến cùng ta. Trong nhà thương yêu nhau là gia đình hạnh phúc, mọi gia đình vui hạnh phúc thì quốc gia sẽ được thái bình.
Mong có ngày khí giới tình thương giải trừ bạo lực, thì hòa bình sẽ vĩnh viễn ở thế gian. Ủa, mà hôm nay sao anh nói năng rành mạch?
Em à, đó cũng nhờ học hỏi ở thiền sư.
Thì ra anh học với thiền sư, chứ cái óc của anh xưa nay đông đặc à, có bao giờ anh nghĩ tới chuyện tu hành đâu.
Mà lạ thiệt nghe em, sau khi anh đi nghe thiền sư thuyết giảng rồi đó, hình như anh cảm thấy cái đầu óc của anh nó mở ra chút đỉnh đó em.
Anh ơi, em muốn đi tới đó để bái kiến ngài, để xin học hỏi phương pháp tu hành.
Có thiền đường gần đây, anh sẽ dẫn em đi.
Không, bái sư học đạo là điều quan trọng, nhờ ân điển của ông mở trí khai tâm.
Nhưng ông này khác tánh, không chịu nhận làm thầy. Ông nói ông đi trước lấy kết quả của mình, dắt nhiều người sao giải thoát cùng nhau. Ông xưng hô là bạn đạo rất là thân mật.
Em mong gặp ông ngài.
Anh giới thiệu cho em,
Từ nay vợ chồng mình sẽ gọi nhau là bạn đạo.
Đi em.
Đi anh.
Cúi xin cha ở trên trời cho con trẻ được về nơi quê nhà. Từ cha cho xuống dưới ba, không lo tu học đọa xa nặng. Lòng lách ô mê tâm hồn, sắp mặt xác đất nếp vào lòng mẹ, tay cha kiếp cao con xin đành lê với cha trời. Dạ thưa cha, bất kiều nhi đã biết tội nhiều rồi, con đã phụ ơn cha nuôi dưỡng, quên nghĩa tình của mẹ ấp ủ nâng niu, không khí tỏa cho con từng hơi thở lúa khoai rau trái lốt giả lúc đói lòng, khác thì uống mạch suối nguồn sông, nuôi sống hình hài con qua nhiều mùa mưa nắng. Từ thượng thiên thanh nhẹ rơi xuống cõi trần ngỗ trược là một linh căn thanh điển của chúa cha, cấu trúc bởi siêu nhiên tạo thành thân tứ đại cha ban cho một mỹ thể xác tuyệt vời. Với một khối óc thông minh luyện học ở trường đời, được phước làm người là nhờ căn kiếp trước, sau kiếp này không tu sửa đắp bồi thêm. Nhớ lúc sơ sinh là một hài nhi trong trắng ngây thơ xinh đẹp ai cũng thương, nhưng vừa thoát thai lại que lên tiếng khóc, như biết trước hành trình này sẽ gây gốc cam go.
Phải còn mơ cuộc sống cửa rộng nhà cao giàu sang tột đỉnh như tôi hằng khao khát, mà chính tôi đang hồi tưởng nhớ thương về quê xưa chốn cũ, nơi mà tôi xuất phát linh.
Thank you.
thanh cao, tất cả là trường tôn. Nơi đó không có chiến tranh thù oán, không phân sang hèn hay dĩ biệt màu giá. Nơi đó không có cái ta, cái người và mê chấp. Nơi đó hòa bình hạnh phúc, bác ái dị tha, sống chung với tình thương yêu bao la của thượng đế. Không sanh không diệt, vĩnh cửu hòa đồng. Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm nam mô lòng thành sám hối, A Di Đà Phật thấu tới ngọc hoàng. Cha ơi con trẻ hoang mang lạc rồi phương hướng, con tạo nhiều nghiệp chướng nặng triệu đôi vai. Chăng không mang tiên hài lại mang gông trần thế, ăn năn đã trễ biết kể lệ với ai. Ôi giọt ngắn giọt dài thâu canh thổn thức, con đáng chết cúi đầu nhận tội, xin cha thương thứ lỗi cho tội hồn. Từ nay con nguyện sửa mình hướng thượng, cầu ấm điển khai kiến tánh minh tâm. Hành tiền giữ thân tâm thanh tình, để tu sửa lỗi lầm của bất hiếu nhi.
Vào khoảng 5 giờ chiều, trong một công viên, người ta thấy có một người đàn ông chạc tuổi 50. Ông ta ăn mặc lôi thôi, lững thững đi vào công viên và đến ngồi lên một cái ghế băng, như có vẻ quen thuộc nơi này lắm. Bỗng ông ta chú ý tới một người vừa đi tới. Ông khách kia dừng lại, rít một hơi thuốc lá dài, rồi quăng mẩu thuốc lá còn lại xuống đất và bước đi. Ông có tuổi này liền chạy tới nhặt mẩu thuốc lá đó đưa lên miệng hút, rít một hơi rồi hai. Nhưng bỗng nét mặt ông ủ rột, đôi mắt ông nhìn vào mẩu thuốc lá mà long lanh ngấn lệ. Rồi ông nhìn về xa xăm, miệng thốt ra từng lời bi thảm. Ta lượm mẫu tàn thuốc dưới đường, thì đây không phải là lần thứ nhất. Nhớ những lần trước ta cũng đã lượm tàn thuốc để hút vậy. Tuy có xấu hổ trong lòng, nhưng chốc lát rồi cũng qua đi. Tại sao lần này phút hơi thứ nhất ta nghe nóng ran lồng ngực, hơi thứ hai cảm giác bỗng chung sao động tâm hồn? Có lẽ tự ai đã đưa ta ngược về dĩ vãng? Nhớ 2 năm trước đây ta còn là 1 triệu phú giàu sang, hạnh phúc gia đình vợ đẹp con ngoan. Qua hàm vui tứ đổ tường, xa đọa hư thân, sắc tài tử kiến đa đoan. Trong chỉ một năm mà gia tài thua sạch, vợ con khuyên thì sân sự hành hạ, làm mà tan nát cửa nhà. Gây nợ nần chồng chất bao quanh, bạn bè xa lắm miệt khinh. Tự tay giết hại đời mình, nhẫn tâm hủy hoại gia đình. Một gia đình ấm êm sang trọng, một phút sai lầm mà sụp đổ tan hoang.
Tư, làm gì mà coi em bết bát quá vậy? Bài bạc thua hết tiền rồi phải không? Đứng lên đi, rồi chạy đi kiếm bạn bè mượn đỡ chút đỉnh, đi đánh gỡ lại chứ gì. Cờ bạc mà, khi ăn khi thua là chuyện thường.
Im, đi ngay. Tao không còn ngu muội để cho thứ ma quỷ chúng bay xâm nhập vào khuyên rũ tao nữa đâu. Cũng vì bài bạc đen đỏ mà ngày nay tao trở thành trắng tay, thân sơ thất sợ. Đi, tránh xa ta ra.
Đúng, con ma cờ bạc nó hại anh thua sạc nghiệp, nên anh quán giận là phải. Nhưng mà em đây thì khác, em lúc nào cũng yêu thương anh, chiều chuộng an ủi anh đó mà. Nè, hãy đi theo em, em sẽ đưa anh tới cảnh Bồng Lai, nơi đó có nữ thần ái tình tuyệt đẹp. Và có
ma quỷ, hãy câm ngay. Câm ngay và tránh ra chỗ khác. Ta ra lệnh cho cả đám lục tặc chúng bay phải lập tức rời khỏi trong ta.
Chính người rước chúng ta vào mà bây giờ còn muốn đuổi chúng ta đi à? Với đầu óc tối tăm, với phần hồn yếu hèn đó, người có quyền năng gì để ra lệnh cho chúng ta đi chứ?
Quyền năng gì?
Vậy thì lũ ma quỷ chúng bay còn muốn hại ta đến như thế nào nữa mới chịu buông tha? Ta bây giờ chỉ còn lại cái xác thân héo mòn tàn tạ. Chúng bay muốn gặm, muốn nhâm, muốn nuốt sống ăn tươi, ta chẳng màng mà buông cho tất cả. Nhưng để ăn năn sám hối, ta quyết tâm giữ lại một linh hồn. Hơn nửa đời ta tranh chấp lợi danh, sóng gió dẫm dùng. Bước vào đời ta rất thành công trong sự nghiệp, mở kinh doanh ta hái lợi nhuận rất cao. Chốn thương trường ta có thừa thủ đoạn, kiếm tiền dễ dàng nên chẳng muốn bỏ qua. Ta trọng thần tài hơn cả Phật Thích Ca, nhân ái ân tình đối với ta là vô nghĩa. Tửu sắc si mê tiền tài tôi, mắt dâm loạn ngâm cuồng tội lỗi không lường, tâm trí vô minh đạo đức rẻ, khinh tự tay quỷ hoại đời mình. Để bây giờ tay đã trắng tay, những bạn bè không thấy bóng ai. Tôi bây giờ mê mê tỉnh tỉnh vì tôi chưa ổn định hướng đi. Tôi không cam tâm bỏ tay yên số phận, bỏ cờ bạc và làm lại từ đầu. Tâm trí tôi ngày đêm tiếp nối, cứ mãi chập chờn trong vọng tưởng ước mơ.
Thương thay cho một tội hồn còn u mê, người nói rằng người không cam tâm chịu bó tay yên số phận, bởi lòng người còn sân hận, tánh tham của người quá nặng nên chịu nghèo người làm không nặng, quyết lòng phục hồi như xưa, nghĩa là còn nằm trong biển trần.
Mình nghèo nàn thiếu thốn, người đời họ sẽ khinh thường. Tiền là sức mạnh, có tiền sống đời cao sang, kẻ giàu được người nể nang.
Ấy không chắc đâu sẽ được sướng vui, bằng cớ là chính ngươi kìa, trước đây cũng giàu như ai, cứ sao trốn nợ tàn mạt.
Đổi sân đánh vợ chửi con bán ông cơ nghiệp, vua sạch làm cho gia đình nát tan.
Càng ôm nhiều tham hận sẽ làm cho đời ngươi khánh tần.
Nói như ngươi vậy, không lẽ suốt đời ta từ nay cứ phải chịu thân tàn ma dại như thế này mãi hay sao?
Ngươi là chủ nhân của ta, chúng ta là lục căn ở trong ngươi, sao ta lại muốn cho chủ của chúng ta lại lang thang lưới thứ như vậy chứ? Ta chỉ mong ngươi sớm biết lo tu tỉnh, học hành đạo đức để cho tâm hồn và thể xác được nhẹ nhàng trong sạch. Nhờ đó bọn lục tặc chúng ta cũng được yên ổn để cùng tu. Nên nhớ rằng từ nay ngươi dùng ý thức quang minh chánh đáng để gây dựng lại cuộc sống tương lai, đó mới là chánh đạo. Còn như dùng thủ đoạn tham gian để khôi phục lại cho nhanh là tà đạo, thì không có hưởng được lâu đâu.
Thôi nín đi, các ngươi là quỷ là ma, lại còn dám giảng đạo dạy đời ta đó à?
Lại đổi sân bên rồi. Ta chỉ muốn khuyên người sửa tánh tu tâm, trút mất đi gánh nặng cho linh hồn. Người không thích thì ta không có nói nữa, nhưng nhớ rằng chính người phải tự lo, dù Phật trời cũng không giúp được người đâu.
Chuyện của ta, ta biết tự lo, ta không cần người phải dạy khôn. Lục tặc chúng bay chuyện cám dỗ người, thì lời khuyên đó là vui gạt mà thôi.
Ngươi đã nói ra những lời sân hận bất công để đổ tội cho lục tặc chúng tôi. Ngươi ra nông nổi như ngày nay là bởi tâm trí nhà ngươi không minh chánh, không sáng suốt, mới sanh ra tham dục chạy theo tiền, tình, danh vọng. Nhưng vì ngươi xây dựng chúng nó bằng cái nhân thất đức, cho nên phải tiêu tan sụp đổ theo cái quả tự nhiên mà thôi. Thật uổng phí cả nửa kiếp người của ngươi. Bởi kẻ tàn tạ kia, những ngày còn lại sau này, ngươi hãy tìm phương tự cứu ngươi đi.
Tự cứu ngươi đi.
Cười đi, tất cả hãy cười vào mặt tôi, cho tôi nhục của tôi được hòa tan trong đau khổ. Tôi sẽ không buồn không trách gì, đó là bài học dạy tôi thức tỉnh cơn mê lầm. Xa lạc để tôi nhận diện cánh đồng, đã nửa kiếp người chìm trong khổ cảnh đa đoan. Cứ tưởng mình thông minh nên làm nhiều chuyện dối gian, lỗi với xã hội với gia đình, lừa gạt cả bản thân. Giờ mong cầu thanh tịnh để sám hối tội tình, không hiểu tại sao mình đầu óc lại tối tâm. Vợ và con ngươi xin nghĩ tình tha thứ cho tôi cơ hội chuộc lỗi ăn năn. Chuyện không vui ta bỏ qua đừng vướng bận, tôi quyết chẳng công hay làm lại từ đầu. Hôm nay tôi mới biết mắt trời tuy xa vời vợi, nhưng chuyện đời không thể
lót qua. Vũ trụ càng không bao la bát ngát, vậy mà việc thiện ác công sự phân minh. Nếu trước kia tôi biết cư xử làm ăn quang minh chánh trực, thì đâu có phải chịu hậu quả đau buồn sản nghiệp tiêu tan, gia đình ly tán, bạn bè lánh xa. Lạy ân trên hồng ân thương xót, tha thứ cho ngu dại của tội hùng. Con nguyện từ bỏ hết ý đồ tà niệm, giữ lục căn thanh tịnh nghiêm minh. Đội ơn thanh điển của cha trời, khai tâm mở trí cho ngã người thiện duyên.
Người mặt vận xoay mình đi đến ngồi lên ghế băng, ôm đầu rũ rượi cạnh người tu sĩ đã thiền tại đó từ bao giờ rồi. Bỗng tu sĩ với tay sang nắm lấy tay người mặt vận, một luồng điển truyền vào người khiến cho ông ta có cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc ấy từ trên không trung một tia sáng tỏa xuống chùm phủ cả hai người. Người mạt vận nhìn tu sĩ với vẻ khó hiểu, nhưng người tu sĩ vẫn ngồi yên không động đậy. Người mạt vận ngước lên nhìn tia sáng, bỗng như có một cảm lực nào khiến cho ông ta vụt quỳ xuống và chắp hai tay cúi lạy về phía ánh sáng đó.
Cảm ơn Thượng Đế Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay đêm tất niên, con thắp đèn hương bàn thờ thiên, kính mong chư Phật chư tiên chứng lòng chúng con biết ơn. Từ ngày xa cố hương sống đời cầu thực tha phương, trải bao cơ khổ loạn đường ngỡ không bao giờ về lại quê hương. Cha trên cao chuyến băng bao toàn dân nghèo Việt Nam, đã hơn hai thập niên qua sống còn và tổ cương thuở xưa. Và ngày nay chúng con biết mình dòng đông nghịch thiên, khiến cha lo lắng buồn phiền nhưng thương kẻ cờ nên cho Thượng Đế ơi. Những năm qua trên quả địa cầu xảy ra quá nhiều nạn tai khủng khiếp. Núi lở, đực long, cháy rừng, bão lụt, người chết nhà tan núi tiếp không. Tử biệt sanh ly xảy đến vô chừng, biết bao sanh linh đã bỏ mình ngoài biển cả, hàng triệu gia đình chiếu đất màn xương, đồng tình người cũng chia sẻ hổ tương. Những việc cứu trợ như gió vào nhà trống, hiện cảnh thế gian ơi thê thảm vô cùng, tiếng khóc của tử hồn vang rần cao ngất. Làm ra những thứ ác còn sát hại sanh linh, hoa núi đốt rừng hủy hoại thiên nhiên, khắp nơi hỗn loạn quỷ thần buồn đau, trời đất thảm sâu. Thế giới đua tranh chúng sanh khốn khổ, tai ương đôi co ai nỡ lặng nhìn. Ác khí xông lên mấy tầng ô nhiễm, vũ trụ bất bình. Trời đang nắng bỗng mây kéo đen dần dù, biển lặng yên bỗng dậy sóng ngất cao. Sóng xô từ hải lý tràn vào ào ạt, cuốn trôi tiêu tan làng mạc. Chẳng mấy chốc nhà nhà phá sàn, giường ruộng điêu tàn tan tác thê lương. Thank you. các bệnh nan y khiến người ta rùng mình hoảng hốt. Ung thư trong ngũ tạng, đông tây y dược đành chịu bó tay. Khủng khiếp hơn là người ăn thịt người, và cha con chồng vợ giết nhau để lấy tiền bảo hiểm. Những tội ác loạn luân hằng ngày nói trên màn ảnh, làm cho tuổi trẻ học đòi cướp bóc hư thân. Thảm trạng đó phải chăng là do ác nghiệp của xã hội đương thời mê muội tạo nên? Còn những ai biết tu thân, quý trọng tình thương và đạo đức thì sợ chi thương phạt của luật trời. Trong cuộc sống có mấy ai là người không tội? Mấy ai vẹn toàn không lầm lỗi đôi phen? Nhưng đến khi tự biết mình phạm ích kỷ gian tham, thì cần phải thành tâm sám hối. Sửa tánh tu tâm để chuộc lỗi lầm. Một thuở mê trần tham dục đã tạo ra, kìa phải bỏ lại thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Người giảng đạo dốc lòng trả pháp, còn giác ngộ được chăng là tùy tâm thức của tỷ muội huynh? Nhân quả trả dây bao ân hằng ngày. Kìa chuyện nước Nga, chẳng ai khuyên mà tự nhiên giải tán. Bức thường đóng đức tự pha xuân để lưu thông. Trung Quốc đến hạn kỳ thu nhập hồng cấm. Nam Bắc Việt Nam cũng không còn phấn ranh dưới. Chiến nạn Trung Đông đã làm cho ngốt trời lửa khói. Còn Á Mỹ thiên tai tiếp nuôi không ngừng. Thank you. khổ triền miên diễn tiến khắp thế gian. Sanh lão bệnh tử kiếp người gian nan gánh chịu. Các bạn mến thương ơi, chúng ta hưởng được bao nhiêu mà suốt đời phải lo lắng khổ tâm. Lắm lúc thẫn thờ ngớ ngẩn giữa bữa cơm, đêm trằn trọc khó ru tròn giấc ngủ. Thử bình tâm suy cùng nghĩ càng, những người qua cố họ đã đem theo được những gì. Cái xác sẽ tiêu tan nhưng linh hồn là bất diệt. Thiên đàng hay địa ngục tùy nơi duyên nghiệp thiện ác tạo nên. Nếu biết thế gian là trầm luân biển khổ, sao chẳng tu hành cho giải thoát lên cao.